Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chuyên mục Tài chính doanh nghiệp tuần 3 tháng 7, chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là tiểu mục Thông tin 360.
Mục Thông tin 360.
Sáng 11 tháng 7, Sở Công Thương đã tổ chức cuộc họp chuẩn bị công tác phối hợp tổ chức hội chợ triển lãm Mỗi xã phường một sản phẩm và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao khu vực miền núi phía Bắc, Thái Nguyên năm 2018. Hội chợ năm nay với chủ đề Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Hội chợ có khoảng 250 gian hàng của các đơn vị, hộ sản xuất kinh doanh, làng nghề, hợp tác xã, đại diện cho các xã phường trong tỉnh. Gian hàng của một số sở ngành, hội nghề nghiệp và một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Điểm mới của hội chợ là sự kết hợp giữa các sản phẩm tiêu biểu của các xã phường trên địa bàn tỉnh và các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của các tỉnh Trung Du, miền núi phía Bắc.
6 tháng đầu năm nay, tình hình xuất khẩu trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì được tốc độ tăng cao, giá trị ước đạt trên 13 tỷ đô la Mỹ theo hình thức xuất khẩu trực tiếp, tăng 11,7% so với cùng kỳ và bằng 52,2% kế hoạch năm. Trong đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI xuất khẩu ước đạt gần 13 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,6% so với cùng kỳ và bằng 52,4% kế hoạch năm. Còn lại là doanh nghiệp địa phương đạt 151 triệu đô la Mỹ, doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 3,4 triệu đô la Mỹ. Về nhập khẩu ước đạt 7,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực FDI chiếm tỷ trọng tới hơn 98% tổng giá trị nhập khẩu trên địa bàn. Còn lại là khu vực kinh tế trong nước, chủ yếu do phát sinh, nhập khẩu sắt thép và thép phế liệu.
Công ty cổ phần cơ khí gang thép hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, mua bán sản phẩm cơ khí và luyện kim. Hiện công ty đang tạo việc làm ổn định cho 278 lao động với mức thu nhập từ 8 đến 11 triệu đồng một tháng, tăng 80-120% so với thời điểm năm 2016. Để đảm bảo môi trường làm việc cho người lao động, công ty đã che chắn thiết bị, gia cố sửa chữa các lan can cầu thang, chống nóng, chống rột cục bộ, đo kiểm tra điện trở tiếp đất của thiết bị, nhà xưởng, thực hiện phun nước chống bụi, tạo các ô thoáng trong nhà xưởng làm việc của công nhân, qua đó từng bước cải thiện môi trường làm việc và nâng cao đời sống người lao động.
Để nâng cao công suất hoạt động của nhà máy, vừa qua Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di chi nhánh Đại Từ đã đầu tư thêm 10 chuyến may với tổng kinh phí trên 25 tỷ đồng, nâng tổng số chuyến may của đơn vị lên 36. Việc đầu tư thêm chuyến may góp phần giải quyết việc làm thêm cho trên 440 lao động. Cùng với đó, công ty còn tiến hành đầu tư thêm 3 máy trải vải tự động với tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng. Máy có tác dụng thay thế công nhân trong thực hiện thao tác trải vải với tốc độ trải tối đa 70 mét vải một phút với nhiều khổ khác nhau.
Mục Đầu tư và khởi nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 10 năm 2016, Câu lạc bộ Doanh nhân Sứ Trà trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên chính thức được thành lập dựa trên mô hình Câu lạc bộ Cà phê Doanh nhân đã thu hút 40 doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh cá thể hay những người yêu thích kinh doanh tham gia. Thật vinh dự khi câu lạc bộ đã được đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến chúc mừng và khẳng định sự ra đời của câu lạc bộ với tên gọi mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền là hết sức cần thiết. Vậy sau 2 năm khởi nghiệp, tổ chức này đã phát triển như thế nào? Hãy cùng đến với tiểu mục Đầu tư và khởi nghiệp qua bài viết. Sau 2 năm, hướng tới thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Doanh nhân Sứ Trà.
Anh Phạm Anh Tuấn, chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân Sứ Trà, giám đốc kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xây dựng Dũng Thảo cho biết, với khẩu hiệu hành động, đổi mới tư duy, chung tay hội nhập và sự tin tưởng của đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh về một đội ngũ doanh nhân trẻ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Sau hơn 2 năm thành lập và phát triển, Câu lạc bộ Doanh nhân Sứ Trà Thái Nguyên đã có rất nhiều các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả, mang lại lợi ích cho hội viên và cộng đồng. Tập trung ở 5 lĩnh vực gồm giao thương ký kết, đào tạo, hỗ trợ khởi nghiệp, giao lưu gắn kết và nhân đạo từ thiện. Điểm nổi bật trong hoạt động của câu lạc bộ là việc tổ chức thành công tiệc trà giao thương vào ngày mùng 10 hàng tháng với sự xuất hiện của những vị khách mời, chuyên gia kinh tế chia sẻ về cơ hội kinh doanh, đã thu hút gần 80 lượt doanh nghiệp tham gia mỗi phiên. Qua đánh giá, đã có trên 100 gian hàng được trưng bày, hơn 30 bài thuyết trình giới thiệu sản phẩm, cùng nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp hội viên xúc tiến đầu tư. Đánh giá những khía cạnh hoạt động còn lại của câu lạc bộ, Anh Đinh Xuân Hải, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên, đơn vị bảo trợ câu lạc bộ khẳng định.
Có thể nói trong những năm qua thì câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà cũng làm được rất là nhiều việc. Các bạn đã thu hút đoàn kết tập hợp các cái nhà doanh nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong cái việc mà hỗ trợ chia sẻ với nhau về các cái kinh nghiệm trong cái sản xuất kinh doanh. Ngoài ra thì câu lạc bộ còn định hướng cho các cái bạn mà mới tham gia trong cái việc kinh doanh trong cái lĩnh vực đầu tư khởi nghiệp. Các thành viên câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà không những hỗ trợ nhau về cái việc sản xuất kinh doanh thì còn cả cái công tác về an sinh xã hội. Các bạn cũng đã làm những cái từ thiện rất là tốt, được các cấp các ngành đánh giá rất là cao. Mong muốn rằng trong thời gian tới, với tinh thần của sức trẻ, với những cái hoài bão, thì các bạn câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà hãy làm được nhiều việc hơn nữa, nhất là cái việc chia sẻ các cái kinh nghiệm để đầu tư khởi nghiệp, phát triển kinh tế.
Nhờ những đổi mới linh động trong cách sinh hoạt, đặc biệt là sự kết nối, sẻ chia, chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác hiệu quả mà nhiều doanh nghiệp hội viên đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng phát triển kinh doanh ở nhiều lĩnh vực và gặt hái được những thành công bước đầu. Có thể kể đến như chuỗi cửa hàng tiện ích Tinh Tinh 24/7 của chủ nhiệm Phạm Anh Tuấn. Sau nhiều năm phát triển kinh doanh ở lĩnh vực vật liệu xây dựng với thương hiệu Dũng Thảo, cuối năm 2017, anh đã cho ra mắt và chính thức hoạt động hai trong số chuỗi cửa hàng tiện ích thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Tinh Tinh 24 giờ Việt Nam. Điều này đã và đang đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng là được phục vụ mọi lúc, mọi nơi một cách thuận tiện, nhanh chóng và đặc biệt là đảm bảo về chất lượng, giá thành. Còn với chị Trần Minh Hoa, một trong những hội viên đầu tiên của câu lạc bộ, hiện là giám đốc doanh nghiệp tư nhân Bảo Nam, đơn vị chuyên kinh doanh trang sức quý lại nhận thấy, câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà đã cho chị và doanh nghiệp những bước tiến mới trong hoạt động kinh doanh. Bởi nếu như trước đây, doanh nghiệp chỉ đơn thuần cung cấp các sản phẩm bạc, bạc trang sức, đối tượng khách hàng chủ yếu là giới trẻ, thì nay doanh nghiệp đã có sự đa dạng và phát triển các sản phẩm trang sức làm từ vàng kết hợp với ngọc phong thủy để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của đa dạng các đối tượng khách hàng.
Việc tham gia câu lạc bộ đã giúp tôi kết nối và giao lưu, giao thương được với các doanh nhân trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, giúp cho tôi quảng bá được sản phẩm của doanh nghiệp cũng như học hỏi được những kiến thức kinh doanh từ các đơn vị bạn, giúp doanh nghiệp Bảo Nam phát triển được nhiều khách hàng biết đến, tăng trưởng về doanh số. Rất là mong được gắn bó cùng với câu lạc bộ trong thời gian dài tới đây, cũng như là cố gắng phát triển bản thân để xứng tầm cùng với sự phát triển của câu lạc bộ ạ.
Chính sự thành công của các doanh nghiệp hội viên sau quá trình tham gia vào câu lạc bộ và nhận thấy những tiềm năng để phát triển sản phẩm, thị trường khách hàng ở một số sân chơi mới, nên sau 2 năm đã thu hút thêm gần 40 hội viên gia nhập câu lạc bộ, nâng tổng số hội viên của câu lạc bộ lên 80 doanh nghiệp. Điều đáng nói, những hội viên mới không chỉ là những hội viên mới khởi nghiệp mà còn có cả những hội viên đã gặt hái được rất nhiều thành công trên thương trường. Vậy đó là ai? Mời quý vị và các bạn cùng các doanh nhân đón nghe những chia sẻ của 3 trong số 40 thành viên mới tham gia vào câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà.
Công ty dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đã thành lập đến nay là được 12 năm. Giai đoạn đầu chúng tôi chuyên về thiết bị y tế. Đến năm thứ 10 thì công ty Hà Tuyên đã lên tập đoàn Hà Tuyên với nhiều lĩnh vực kinh doanh. Và chúng tôi phát triển thêm vào phòng khám. Ngoài ra chúng tôi phát triển được cái mạng lưới sữa bột dinh dưỡng trong cả nước. Và tính đến thời điểm này thì công ty đã mở được 146 đại lý sữa bột dinh dưỡng, nhượng quyền thương hiệu ra khắp 63 tỉnh thành trong cả nước. Tham gia vào câu lạc bộ xứ Trà, tôi cũng như các bạn thành viên đây thì muốn kết nối, giao lưu, mở rộng thương hiệu của mình cũng như sản phẩm của mình và các dịch vụ của mình tới tất cả các bạn thành viên câu lạc bộ. Và từ đó thì chúng tôi có thể phát triển cái thị trường của mình rộng hơn nữa.
Hiện nay trong thời kỳ nền kinh tế của chúng ta hội nhập và phát triển thì tiếng Anh vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp. Tôi cũng rất là mong muốn khi tham gia được cùng với lại câu lạc bộ thì sẽ đem được những cái sản phẩm của mình đến để kết hợp, cũng như là mình cũng sẽ có những cái sản phẩm của các doanh nghiệp bạn, sẽ có những cái giao thương tốt nhất để cùng nhau học hỏi kinh nghiệm, cùng nhau phát triển các doanh nghiệp trong câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà.
Thực tế thì câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà tạo ra tiếng vang tương đối lớn ở tỉnh bởi vì những cái mà thực tế họ đã mang lại. Thứ nhất là tôi thấy là cũng câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà đã tạo ra những cái cơ hội giao thương rất là tốt qua những cái tiệc trà giao thương, thì qua đấy thì các doanh nghiệp cũng là cái cầu nối để có thể kết nối được các nhà cung cấp với nhau. Thứ hai nữa là có thể là bán được sản phẩm. Thứ ba nữa là cũng là cái cơ hội để có các doanh nghiệp phát triển hơn. Với tôi thì tôi xác định là tôi tham gia các hội doanh nghiệp tại địa bàn Thái Nguyên là một cơ hội để tôi phát triển, thứ nhất là cá nhân, thứ hai là phát triển cho Ngân hàng An Bình chi nhánh Thái Nguyên phát triển tốt hơn. Vì đây là cái cơ hội để tôi có thể phát triển được khách hàng, mang lại được nhiều cái cơ hội để phát triển sản phẩm cho Ngân hàng An Bình chi nhánh Thái Nguyên. Và cũng là cái cơ hội để khẳng định được AVBank trên địa bàn sẽ ngày càng phát triển tốt hơn.
Đa dạng trong hoạt động, luôn lắng nghe để điều chỉnh, đổi mới và quan trọng luôn chủ động để tìm kiếm các cơ hội về đào tạo, chia sẻ, kết nối, hợp tác giao thương, tạo một sân chơi lành mạnh nhưng thiết thực. Đó là những yếu tố quyết định để Câu lạc bộ Doanh nhân xứ trà Thái Nguyên phát triển ngày càng lớn mạnh về lượng và chất như ngày hôm nay. Nói về định hướng của Câu lạc bộ Doanh nhân xứ trà trong thời gian tới, anh Phạm Anh Tuấn, chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết.
Định hướng sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ xây dựng những cái chương trình đặc biệt như thế để làm sao mà đưa được cái lợi ích của hội viên lên cao nhất. Trong cái kế hoạch đó đấy thì câu lạc bộ sẽ cố gắng thành lập một cái công ty, và trong cái công ty đấy thì những cái cổ đông chính là các cái hội viên trong câu lạc bộ để cùng nhau có một cái mục tiêu chung và xây dựng phát triển, mang lại cái lợi ích kinh tế cho cá nhân cũng như là cho tập thể.
Có thể thấy Câu lạc bộ Doanh nhân xứ trà đã và đang có một khởi nghiệp thành công trên bước đường tập hợp đội ngũ doanh nhân trẻ năng động, tâm huyết, yêu thích kinh doanh để mang lại một mục đích lớn, đó là phát triển kinh tế cho gia đình và đất nước. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin chúc câu lạc bộ ngày càng phát triển, xứng đáng với tên gọi của những doanh nhân trẻ trên đất trà nổi tiếng.
Mục chuyện làm ăn.
Thưa quý vị và các bạn, mỹ phẩm là một sản phẩm làm đẹp không thể thiếu đối với bất kỳ chị em phụ nữ ở độ tuổi nào. Không chỉ giúp chị em đẹp hơn trong mắt mọi người mà thêm tự tin hơn khi đi làm, khi giao tiếp xã hội. Và trong tiểu mục Chuyện làm ăn số tháng 7 này, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về câu chuyện kinh doanh mỹ phẩm của một nữ doanh nhân xinh đẹp làm chủ một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng. Chị là Nguyễn Thị Nga với thương hiệu mỹ phẩm Uân Nga.
Trước tiên thì xin được chào chị và cảm ơn chị đã cùng chia sẻ câu chuyện làm ăn của mình với các thính giả của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên qua chuyên mục Tài chính doanh nghiệp tuần này. Và trước tiên thì để tôi cũng như là quý thính giả hiểu hơn về câu chuyện làm ăn của chị trong những ngày độc lập, thì chị có thể chia sẻ cái dấu mốc quan trọng về sự hình thành và phát triển của thương hiệu Uân Nga trong suốt gần 30 năm qua.
Xin chào các bạn và toàn thể quý thính giả. Thì rất là vinh dự khi hôm nay được chia sẻ với quý thính giả về câu chuyện làm ăn của chúng tôi trong suốt gần 30 năm qua, là cả một chặng đường. Tuy chưa phải là dài, nhưng đối với một cái sự nghiệp của một nữ khi bắt đầu bước vào cuộc sống gia đình cũng như là bước vào sự nghiệp kinh doanh của mình, buổi sơ khai để vào kinh doanh thì tôi cũng chỉ là những cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ. Sau khi mà tôi rời mái trường đại học, lúc đó là chuyển giao giữa giảm biên chế, giữa kinh doanh với lại cơ chế bao cấp cũ, thì chúng tôi chuyển sang kinh doanh với thương hiệu Uân Nga. Từ cửa hàng nhỏ bé đó thì chúng tôi kinh doanh đơn thuần nhỏ lẻ với những mặt hàng mỹ phẩm, tạp phẩm và chăn ga gối đệm, cũng bắt đầu bước vào kinh doanh. Nhiều năm kinh doanh thì cũng có rất nhiều cái trở ngại, đó là thương trường khó khăn về tài chính, lúc đó vay vốn rất là khó, đồng vốn kinh doanh nhỏ bé. Thế và cũng là mần mò, cũng chịu khó từ nhà cái kim sợi chỉ thì chúng ta đi lên. Thế thì cũng may mắn hơn nữa, được sự trợ giúp từ các công ty của Unilever rồi Colgate lúc tuổi ban đầu làm đại lý cho họ. Mình có ý thức được trong cái thương hiệu của mình, đó là phải làm thật, làm đúng. Và với lương tâm của những người kinh doanh thì do bên các hãng tập đoàn lớn người ta chia sẻ, thì đó là mình phải giữ lấy thương hiệu của chính mình, không bao giờ có một cái tư duy chộp giật, và đặc biệt là đem đến cho đồng bào mình những sản phẩm chính hãng. Lúc đó thì Việt Nam chưa có những nhãn hàng mỹ phẩm, mà hầu hết là rộ lên đó là Hàn Quốc rồi là Nhật Bản. Muốn để được uy tín với thị trường cũng như là với khách hàng thì điều đầu tiên đó là chúng ta phải bán làm thật với đồng bào mình, không nói dối. Nếu có ngã, nếu có thất bại thì cũng ngã trong lòng của dân và đứng lên. Đó là những cái mà chúng tôi rất là tâm niệm trong kinh doanh.
Với cái quan điểm kinh doanh rất là rõ ràng, đó là kinh doanh vì đồng bào của mình chứ không phải là vì tư lợi cho cá nhân, và vượt qua những cái khó khăn về tài chính, về vốn, về thị trường của cái thời kỳ ban đầu, thì hiện nay thương hiệu Ôn Nga thì ngày càng phát triển. Chị có thể chia sẻ về cái hệ thống phân phối của mình sau 30 năm đơn vị đã có được như ngày hôm nay?
Cái mục tiêu đó là một mình gánh không thể một cái công việc khổng lồ được, thì để đảm bảo một cái doanh số và được một cái ủy quyền của từ công ty lớn đối với thị trường Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm về một cái doanh số đối với công ty, thì chúng tôi thấy rằng là cũng nên chia sẻ với các đại lý nhỏ, các đại lý của mình bên dưới, và kể cả mỹ phẩm cũng như là chăn ga gối thì của chúng tôi được khoảng hơn 200 khách hàng thì đại lý lớn nhỏ.
Hơn 200 thì không phải là một con số nhỏ. Vậy thì làm sao để có thể quản lý tốt cũng như là hỗ trợ các đại lý hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh trong từng năm ạ?
Đấy cũng là một bài toán và cũng là một cái vấn đề luôn luôn tôi đặt ra ngược lại đối với các công ty. Đó là sự đồng hành giữa nhà phân phối và công ty. Hầu như là công ty cũng trợ giúp chúng tôi, đó là những giám sát vùng miền. Thế và sát sao về giá cả này, về chất lượng đối với các đại lý nhỏ. Tránh trường hợp dựa trên cái thương hiệu mà chúng tôi cung cấp, mà mang nhãn hiệu Ôn Nga hay là nhãn hiệu của các hiệu chăn ga gối đệm hoặc là mỹ phẩm cao cấp chẳng hạn, thì các bạn bị những hàng giả hàng nhái xen lẫn vào. Thì chúng tôi cũng thường xuyên để rà soát, thì có một cái hệ thống hơn 10 anh em giám sát thị trường.
Sau 30 năm như vậy thì công ty cũng đã phát triển và đang tạo việc làm ổn định cho hơn 30 lao động. Vậy thì trong cái thời gian tới, định hướng phát triển của công ty sẽ là như thế nào?
Cái xu hướng năm 2018 thì cái nhìn nhận của trên thị trường là một năm mà kinh doanh tương đối khó khăn. Cái mức để mà tăng trưởng thì chúng tôi cũng không quá kỳ vọng nhiều, nhưng tôi mong muốn để giữ được ổn định thị trường của Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, cố gắng để giữ và không bị tụt về doanh số, để mà giữ được công nhân lao động hiện nay. Đó là một cái vấn đề mà các doanh nghiệp đều đang rất là lo lắng. Thì chúng tôi thấy rằng là hơn bao giờ hết chúng tôi sẽ phải giảm mọi vấn đề về chi tiêu ngoài lề không cần thiết, dồn vào quyền lợi cho khách hàng, thì đương nhiên là khách hàng sẽ là người ủng hộ cho mình.
Mong rằng là với những cái dự định của chị cũng như là với những cái kinh nghiệm sau gần 30 năm có mặt ở trên thị trường Thái Nguyên, thì mong rằng là trong thời gian tới thì thương hiệu Ôn Nga vẫn tiếp tục đồng hành cùng với tất cả các khách hàng ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung, Cao Bằng, Bắc Cạn nói riêng, để làm sao mà những sản phẩm mà Ôn Nga cung cấp cho thị trường sẽ luôn đồng hành trong mọi sinh hoạt, trong mọi đời sống tiêu dùng cũng như là làm đẹp của khách hàng trong thời gian tới. Cảm ơn chị về những cái nội dung chia sẻ vừa rồi.
Và câu chuyện làm ăn ở lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm, chăn ga gối đệm của chị Nguyễn Thị Nga với thương hiệu Ôn Nga đã khép lại chuyên mục Tài chính doanh nghiệp tuần này. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.